nên chúng tôi mang theo đây hồ sơ rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ thì sẵn cái đề tài chia sáng vị trí của người nữ trong giáo pháp của Đức Phật, tôi muốn nói tiếp tục cái đề tài này trong vòng tiếng rưỡi đồng hồ. Tôi sẽ hướng về cái hướng tịnh độ trong cái pháp môn tu học của chúng ta. Thì như tất cả quý vị đều biết, khi Đức Phật mà thành đạo xong thì Ngài không có cái ý là lưu lại trong thế gian này để mà hoàn hóa. Lúc bây giờ thì chư thiên mới hiện ra và thưa lại với Đức Phật rằng ngày xưa Ngài cũng có cái nguyện là khi mà thành đạo thì sẽ cứu độ chúng sanh, bây giờ chúng sanh chưa độ sau Ngài đã vội vào Niết Bàn, vì vậy cho nên Đức Phật ở lại với đời. Và cái việc mà độ sanh thì nó cũng là một cái nhân duyên thôi. Đức Phật đầu tiên suốt bao nhiêu năm Ngài vẫn độ cho người xuất gia, chưa có hiện tượng của người tại gia. Nhưng mà đầu tiên thì cũng chỉ người nam đó, chứ chưa có người nữ. Một hôm thì bà Mahavasavade tức là dị ghẻ của Đức Phật cùng với 500 thê nữ đến Tỳ Xá Ly, tức là nơi mà Đức Phật trước 3 tháng vào Niết Bàn á, thì bà xin thưa thỉnh 3 lần Đức Phật để được xuất gia. Đức Phật thì hai lần đầu không có trả lời lý do tại sao, đến lần thứ 3 thì Ngài A Nan thấy bà dì của Đức Phật cùng với 500 thế nữ là những cung nữ trong cung vua, sống dưới thời vua Tịnh Phạm cũng như là sau này, thì bà thấy tội nghiệp, Ngài thấy tội nghiệp bởi vì đi chân trần, máu me chảy dầm dìa, nên Ngài A Nan mới vào thưa Đức Phật. Thì Đức Phật cũng không có trả lời có cho hay là không. Rồi cuối cùng thì Ngài A Nan hỏi là bạch Đức Thế Tôn, là người nữ có Phật tánh hay không. Thì Đức Phật nói là người nữ cũng có Phật tánh. Với cái lý do đó cho nên cuối cùng Ngài A Nan thì đại diện cho cái phái nữ để mà xin Phật cho xuất gia. Khi người nữ muốn xuất gia đó thì có hai điều quan trọng. Điều thứ nhất, Đức Phật nói rằng giáo pháp của ta đã chia ra làm 3 thời kỳ: thời kỳ chánh pháp, thời kỳ tượng pháp và thời kỳ mật pháp. Chánh pháp thì 1000 năm, nhưng mà nếu bây giờ người nữ xuất gia thì chánh pháp còn lại 500 năm thôi. Nhưng mà Đức Phật hy sinh 500 năm chánh pháp. Thế nào là hy sinh? Tức là thời kỳ chánh pháp là có tu, có hành và có chứng. Đúng ra là 1000 năm có tu, có hành và có chứng. Nhưng mà cái này chỉ còn có 500 năm là có tu, có hành và có chứng. Thời kỳ tượng pháp 1000 năm và thời kỳ mật pháp là 10000 năm. Đó là điều thứ nhất. Và điều thứ hai đó là khi người nữ xuất gia thì phải chấp nhận cái bát kinh pháp, tức là bát 8 cái pháp mà tôn kính để tạo thành cái giới đức của Tỳ Kheo Ni. Thì đó là những cái người nữ mà xuất gia đầu tiên tại Ấn Độ. Sau này thì chư ni cũng có những vị chứng quả A-la-hán như bà Ayakema chẳng hạn, quý vị có thể coi trong trường lão ni kệ. Tức là những vị ni dòng dõi quý tộc, rồi những người Phật tử rất là thuần thành như bà Tỳ Sắc Khư, là những cái người nữ Phật tử thuần thành, cũng dường cái tăng dân tới vật dụng, làm những cái công việc phước đức mà Đức Phật cũng tuyên dương người nữ lúc bây giờ không phải là ít. Chính trong thời Đức Phật còn tại thế thì thất chúng đệ tử đã được hình thành. Thế nào gọi là bảy chúng đệ tử? Là tỳ kheo gồm có Chư Tôn Đức giới trung gian từ Sayyidini lên tới Tỳ Kheo Ni, rồi nó một cái giới cho người nữ thuần thục, cho nên gọi là Thức Samanani. Rồi Sayyidini đây là năm chúng xuất gia của Đức Phật. Sau đó thì cư sĩ nam và cư sĩ nữ, đây gọi là thất chúng đệ tử. Nói gọn lại thì còn hai chúng, tức là chúng xuất gia và chúng tại gia. Chúng xuất gia thì được người sống không có gia đình riêng lẻ và hướng một cuộc đời giải thoát, không bị trói buộc bởi cái chuyện ái ân tình cảm riêng tư, mà phụng sự chúng sanh, tức là cúng dường chư Phật. Giới cư sĩ tại gia thì làm phước vô thí, cúng dường, xây dựng chùa viện, hộ trì tam bảo, làm những việc này để tạo một cái nhân duyên đời sau. Nếu theo nam tông thì được giàu có hơn, có tuổi thọ nhiều hơn. Nếu theo bắc tông thì có một phước đức để sanh về cái thế giới cực lạc hay những thế giới khác, được ở một cái chỗ an lành để chúng ta có thể tu tiếp theo được. Tôi xin xác nhận một điều, ở giáo lý nguyên thủy cũng vậy, mà giáo lý cải cách cũng vậy. Người cư sĩ tại gia, ngay cả bên Tịnh Độ Tông cũng chỉ là giải thoát sanh tử thôi, chứ không có thành Phật được. Và bên Nam truyền cũng vậy, người cư sĩ còn sống với đời không có khả năng thành A-la-hán. Lý do chắc là quý vị biết. Ai biết tại sao? Nếu quý vị tu thoát một tịnh độ, mình nghĩ là về Tây Phương Cực Lạc, nhưng về đó là chỉ giải thoát sinh tử thôi, chứ không phải là thành Phật. Nhớ kỹ vậy. Giàu là thượng phẩm thượng sanh cũng không phải là thành Phật. Quý vị có lên đến thượng phẩm thượng sanh cũng không phải là thành Phật. Ai biết lý do tại sao mà người với hình thức cư sĩ không thành A-la-hán và không thể thành Phật nữa? Mà coi nhỉ. Không phải. Bây giờ quý vị nghe kỹ câu hỏi ha. Tại sao người cư sĩ Nam Tông cũng vậy và Bắc Tông cũng vậy không có thể có khả năng trở thành A-la-hán mà không có khả năng để trở thành Phật? Tại sao? Đơn giản vậy thôi. Từ vì ái dục còn thì không thể thành Phật được. Cái vòng luân hồi lẫn quẩn, còn vợ, còn chồng, còn con, còn cái, còn trói buộc, làm sao thành Phật được? A-la-hán cũng vậy thôi, nó rất là đơn giản. Không thể thành Phật và không thể thành A-la-hán. Muốn thành A-la-hán và thành Phật thì phải đổi thân xuất gia mới được. Tất cả đều xuất gia hết chứ không có tại gia. Quý vị phải nhớ rõ, nắm vững cái điều này. Như Đức Quan Thế Bồ Tát hay là các vị Bồ Tát khác hiện thân cư sĩ thôi, chứ các ngài không phải là cư sĩ. Tại vì các ngài đã thành Phật rồi, bảo quan cảnh Phật nhân đất quả quá thứ chánh pháp minh Như Lai, vi nguyện bằng vi thiên thủ nhãn, cứ hộ cùng sanh tất thất thờ. Cái Quan Thế Bồ Tát đã thành Phật vô lượng kiếp, hiệu là bảo quan mà, chứ không phải là bây giờ ngài có tóc mới ngài là cư sĩ. Nhưng mà muốn độ cho cư sĩ thì ngài phải hiện thân với cư sĩ để độ trong 32 hóa thân. Cái này là cái nguyên tắc, quý vị phải nhớ cho rất là rõ. Cho nên trong sách vở không có cư sĩ nào thành Phật ấy. Trong kinh điển Tam Tạng cũng không có người cư sĩ nào thành A-la-hán. Nhưng mà chứng quả Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A-na-hàm thì có. Quả Diệu Lưu, quả Thất Lai hoặc là quả Nhất Lai thì có. Nhưng nhớ cho rõ như vậy để chúng ta có cái đường đi và lối về. Cái đó là cái quan trọng. Còn cái niệm Phật tam thời hệ niệm hay là niệm cái gì đi chăng nữa thì cũng mới được cái quả là không có bị luân hồi sinh tử trở lại thôi, chứ không phải là thành Phật đâu. Quả vị Phật còn xa lắm, cho nên phải nhớ một điều, cái điểm cuối cùng là mình phải thành Phật giác ngộ hoàn toàn, đó là tự giác giác tha và giác thành viên mãn. Thì hỏi là người nữ có khả năng thành Phật hay không? Thì Đức Phật nói là có, với điều kiện là phải chuyển nữ thành nam. Bởi vì tất cả những quả giải thoát thì không có thân người nữ, ngoại trừ quả Đông Phương của Đức A Xuất Việt Phật. Ngài có phát nguyện rằng nếu người nữ nào vẫn còn thân nữ mà muốn sinh sang nước ngài thôi, với tâm niệm được vãng sinh về Đông Phương thế giới của Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật hoặc là A Xuất Việt Phật, ngài vẫn chấp nhận thân nữ. Nhưng mà quả Di Đà thì không có thân người nữ. Tức thường là quá và thân người nam thì nơi đó mới có hiện hữu. Nhưng mà tại sao quá? Chúng ta đang ở và có thân người nữ. Tại vì người nam cần có sự hiện diện người nữ, và người nữ cũng cần có sự hiện diện của người nam. Nhưng mà ở những cõi cao hơn thì chỉ có thân nam thôi, chứ không có thân nữ. Và ở nơi đó toàn là hóa sanh, chứ không có thai sanh như ở đây. Vì vậy cho nên không có cần thân người nữ nữa, không có sinh ra bởi cái sự sinh đẻ như ở đây, cho nên không cần thân người nữ. Và tất cả đều do cái tâm niệm để mà hóa sanh ra cái thân của người nam. Thì quý vị nhớ điều đó cho nó rõ, thì khi mà chúng ta tu thì chúng ta biết được rằng cái điểm nào chúng ta cần phải đến. Thế thì từ Ấn Độ qua Trung Hoa, hồi nãy tôi cũng có đề cập đó, Trung Hoa là một cái xã hội là trọng nam khinh nữ, là nhất nam viết thử mà thập nữ thế viết vô. Một người con trai cũng là có, một người 10 người đàn bà cũng là con số 0. Đàn bà thời xưa của Trung Quốc, tôi nghĩ thời nay cũng là vậy. Cho nên nhiều người đàn bà Trung Quốc hay đàn bà Nhật Bản họ muốn đi ra Ngoại quốc, chứ họ không có muốn ở trong xã hội Á Đông. Mà ngay cả người Âu Châu này thì cũng mấy 100 năm về trước thôi, người đàn bà chưa có quyền gì hết, chỉ có là người nam mới có quyền thôi. Thì bây giờ thì đa phần là nữ nắm quyền. Thì như vậy đây chúng ta thẩm định là cái giáo lý của Đức Phật nó đúng theo từng giai đoạn, mà nó cũng có hiện hữu trong khắp mọi nơi, mọi lúc, mọi thời, nó đều hợp lý hết. Đức Phật nó là cái Phật tánh đó, nó giống nhau giữa người nam và người nữ, chỉ có thể là cái thể tích nó khác nhau thôi. Giống như là 1 kg sắt và 1 kg bông gòn là nặng nhẹ bằng nhau hay khác nhau? Bằng nhau. Nhưng mà cái thể tích của 1 kg bông gòn và 1 kg sắt nó giống nhau hay khác nhau? Người nữ mà 1 kg bông gòn, người nam là 1 kg sắt. Nhưng mà trọng lượng thì giống nhau và thể tích thì khác nhau. Họ đúng, người bên Nhật thì chỉ giải thoát sinh tử thôi, họ chỉ giữ 48 giới, 10 giới trọng, 48 giới nhẹ, giữ Bồ Tát giới. Thế còn chư tăng và chư ni ở bên Việt Nam và bên các xứ khác thì giữ thêm thanh văn giới, giới của tiểu thừa. Giờ quý thầy ở đây cũng giữ giới tiểu thừa, nếu không thọ Bồ Tát giới thì vẫn còn là tứ phần lục thôi. Còn bên Nhật Bản thì họ chỉ là thoát ly sinh tử thôi, chứ họ tổ của họ là Phật đó, tổ là Phật. Tại vì họ nói là Phật đã ra đời nhiều năm mà, nhiều thế kỷ rồi, thì từ đó họ quan niệm chữ Phật thì nó không giống như mình. Thì cái đó là quan niệm ở trong cái xã hội của Nhật Bản.
Mà thầy, những người mà được cái là làm gia đình rồi sau thì cũng sao bỏ gia đình đi cũng
được? Trường hợp những người mà đã lập gia đình rồi, nếu mà bên nữ đó thì từ Sajini cho tới Thức Samanani là 12 năm mới được thời giới. Quý vị nghe cho kỹ. Tại vì người nữ đó có nhiều cái tập quán mà nó quân tập bởi cái thói đời, cho nên cái thời gian rất là dài để training, 12 năm mới được thời giới. Và nội trong cái ba la di đó, người nam chỉ có 4 ba la di thôi, mà người nữ tới 8 cái ba la di. Còn người nam mà có gia đình rồi mới đi tu á, thì ví dụ bây giờ một cái đại giới đàn, thì đàn đầu hòa thượng người ta phải thỉnh một thanh tịnh tăng, tức là một vị đồng chơn nhập đạo, từ nhỏ tới lớn không có lập gia đình. Chỉ hiếm khi người ta thỉnh một vị mà đã có gia đình lên ngồi ở chính giữa. Hiếm khi là tại vì những vị thanh tịnh tăng hay là thanh tịnh ni vẫn còn đó. Thì trong trường hợp mà lập gia đình rồi, rồi đi tu, họ có khả năng thành Phật không? Thì trả lời là có. Bởi vì thành Phật là cái tâm niệm của cái người đã xuất gia mà. Người đó có thể bên tăng là ra vô tới 7 lần, bên ni thì ra vô 1 lần. Tức là cái ý niệm để thành Phật, chứ không phải là cái thân thể để thành Phật. Mà cái ý niệm mà phải là ý niệm xuất gia mới được, chứ không thể là cái ý niệm tại gia. Ý niệm tại gia thì không có thể thành được Phật hay là Bồ Tát. Thì có nghĩa là người có gia đình vẫn có khả năng thành Phật nếu đi tu, mà phải tu cho đàng hoàng. Chứ còn tu mà không đàng hoàng thì cũng nói lại cái sinh tử vậy thôi. Có nghĩa nó là như vậy. Thì khi mà qua Trung Quốc thì quý vị biết là cái xã hội Trung Quốc là một cái xã hội là trọng nam khinh nữ như vậy. Và người nữ sinh ra thì cho tới đời nhà Thanh cũng vậy thôi. Trong hiện tại thì xã hội cộng sản thì nó lại khác nữa. Nhưng mà bây giờ cái hoàn cảnh của Trung Quốc, nếu sinh ra đứa con đầu cũng là đứa con gái rất là bất hạnh. Đa phần là người ta giết chết từ trong thai nhi. Xã hội Trung Quốc từ giờ họ cho sinh có một người nữa. Mà sinh đứa con gái làm sao nấu dòng. Vì vậy cho nên họ phải đi tìm con gái ở những nước khác để về làm dâu nước họ. Trong hiện tại Việt Nam mình làm dâu bên Trung Quốc cũng mấy trăm ngàn người. Tại vì bên xứ họ không có con gái, chỉ có con trai thôi. Và quan điểm con trai là mới nấu dỗ tông đường, thì đây cũng là cái quan điểm mà không có đúng với giáo lý của Đạo Phật. Ở đây đó, Đạo Phật thì trai gái nó là một cái chuyện nhân duyên và nghiệp lực trong cái cuộc sống. Do cái kiếp này kiếp kia để mà trở thành con của người này hay của người kia trong cái luân hồi sinh tử. Cho nên trong cái giới Bồ Tát á, Đức Phật nó là tất cả nam tử là cha ta, mà tất cả nữ nhân là mẹ ta. Ta không ăn thịt chúng sanh bởi vì ta không ăn thịt cha ta và không ăn thịt mẹ ta. Nó thì cái lòng từ của Đạo Phật á, nó không phải chỉ giới hạn ở con người không, mà giới hạn đến những cái sinh vật. Cho nên hôm qua có đi sang cái nhà hàng chay Vinlash, Vietnamese Vegetarian Cuisine của cô Thiện Quỳnh. Sau khi phái đoàn dùng cơm chay rồi thì tôi có cái lời chúc lành, nó là cũng mừng cho hai vợ chồng, bởi vì nghề nghiệp nào thì cũng tạo ra cái công ăn việc làm cho con người để nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình, đóng thuế cho xã hội. Nhưng mà cũng có những cái nghề nghiệp nó tạo ra những cái nghiệp ác, ví dụ bán rượu hay là xì ke, ma túy hay là giết hại sinh vật. Thì làm nhà hàng chay cũng là một cái nghề, nhưng mà cái nghề này đó không có phạm vào cái giới sát sanh, mang cái lòng từ bi đến cho tất cả mọi người. Ngày hôm qua phái đoàn vô ra ăn trưa thì cũng khoảng mấy chục người Đức vô, họ ăn rất là vui. Vậy thì trong cái cách mà chọn nghề nghiệp của mình để sống đó, cũng vậy, cũng là con người. Nhưng mà cái người khôn ngoan đó, thì họ cũng tạo ra tiền để sinh sống, mà tiền nó không đi vào cái nghiệp ác. Còn có những người không biết chọn, không có tu học á, không biết chọn thì chọn cái những cái nghề sát sanh, những nghề liên hệ với trộm cướp, những nghề liên hệ với tà dâm, bán thân bán sắc. Những cái nghề này là rất là tai hại cho cuộc sống bây giờ và tương lai, bởi vì nếu chúng ta không có học Phật thì chúng ta sẽ không hiểu được cái điều. Mình cố gắng để mình chọn cái nghiệp bây giờ để đi đầu thai bây giờ và trong tương lai, thì với cái nhìn của Đạo Phật á, nó rất là bình đẳng, nó không có phân biệt là đàn ông hay đàn bà, con trai hay con gái. Nói như vậy để quý vị thấy rằng, rồi mình sinh ra trong xã hội Việt Nam, bây giờ chư ni cũng được quyền truyền giới tỳ kheo ni, và sau khi truyền giới xong xuôi được thì phải đem tới cái hội đồng thập sư tăng ấn chứng là cái việc làm của quý cô như vậy là đúng phép thì mới được. Nếu không mang đến thì coi như là cái đó là không đúng trong cái pháp kinh pháp. Quý vị nhìn lại những cái xã hội mà của Trung Đông bây giờ, người nữ đi ra ở ngoài phố nó vẫn còn che mặt. Và đừng nói Trung Đông, Thiên Chúa Giáo ở tại Âu Mỹ là những nước mà văn minh nhất đó, chưa có bà nào lên làm giáo hoàng, phải không? 266 vậy chưa có bà nào giáo hoàng hết, là từ thế kỷ thứ nhất cho đến bây giờ. Rồi cái gì nữa, tất cả những bà sơ đó không có bà nào mà được lên tổng giám mục hay là linh mục. Còn bên Phật giáo mình thì sao? Sư cô, ni sư, rồi sư bà, rồi ni trưởng, tất cả đều có quyền làm những cái nhiệm vụ giống như là chư tăng làm. Thì cái đó là lời dạy của Đức Phật thôi, chứ không phải là do chư tăng sắp đặt ra. Cho nên mình thấy Đức Phật là một cái nhà đại cách mạng. Ngài là cái người thông hiểu hết cái tâm tính của người nam cũng như tâm tính của người nữ, và cái khả năng của người nữ có thể chứng tới đâu. Quý vị thấy bây giờ so với người đồng bào Nhật Bản, Việt Nam thấy cũng sung sướng hơn. Người đồng bào Nhật Bản á, chồng đi làm về mùa đông á, phải mang khăn ấm và tới ngõ ngõ nó đón chồng vào, cởi áo vest cho chồng treo lên giá. Người đàn ông trước khi Việt Nam có không? Sướng quá rồi. Những người nữ Việt Nam quá sướng. Cái gì nữ tới Nhật coi, Nhật bây giờ chứ không phải là Nhật ngày xưa. Vậy đó mà mấy bán đồ đủ thứ quyền lợi. Vậy mấy ông có đi đồ quyền lợi người Nam, qua nên người Nam mất quyền lợi nhiều. Nhưng tôi nghĩ là xã hội nó ấn định như vậy. Con người thì theo cái gọi là cái tục. Tục là cái gì? Một bên là bộ nhân, một bên là chữ cốc. Con người muốn co ro trong một cái xóm, một cái chỗ xưa bài thì sao? Nay vẫn trước. Vậy thôi, họ không muốn thay đổi. Nhất là cái quyền lợi như của những người mà khi chưa lên làm tổng thống, thủ tướng thì sao thì hứa đủ thứ. 4 năm nghỉ, nhưng mà 4 năm rồi giờ hạn thêm 4 năm nữa. Rồi 8 năm rồi cũng chưa đủ, thì muốn thêm nữa. Cho nên cái dục của con người nó thành cái tục. Cái tục có nghĩa là cái dung túng ở trong cái cuộc sống nó đầy tội lỗi như vậy. Thì cái người tu mà tăng hay là ni cũng vậy, mục đích là để gọi cái tâm của mình cho nó sáng, để mà mình thấy được cái Phật trí của mình, để mình thấy được cái tánh Phật của mình. Và người nam cũng có, và người nữ cũng có, mà hầu hết thì tất cả là đều do tâm mình tạo. Mà đa phần là chúng ta ít có tu tâm, chỉ lo sửa soạn thân cho đẹp thôi. Ở đây quý vị nào gặp tôi lần đầu tiên mới giơ tay với. Hầu hết là gặp rồi ha. Có ai gặp lần đầu không? Không có. Thì tại vì tôi muốn hỏi những câu hỏi sợ nó lặp, nên hỏi những người đến đầu tiên. Cái vấn đề mà quan trọng của chúng ta đó là mình làm sao mở được tất cả những cái chìa khóa mà những cái cánh cửa mình vào. Muốn vậy đó thì phải tu và phải học. Hai cái điều kiện này ắt có và đủ để làm toán học, không thể thiếu được. Chứng minh một phương trình, giải thể một phương trình, không thể không có kết luận. Có thể là có kết luận sai, không có kết luận đúng. Đó, nhiều người giải hàm số thì cũng giải, người ta giải đúng, mình giải sai. Là tại vì không biết cái phương pháp. Thì tu nó cũng vậy thôi, chúng ta có một bản đồ tu Phật rõ ràng, chúng ta tu chúng ta thấy rất là thanh tịnh, rất là an lạc, rất là giải thoát. Mà chúng ta tu không biết cách thì chúng ta tạo thành cái phiền não, cái khổ đau. Ví dụ bây giờ mình đặt câu hỏi đó, tại sao mình sân? Ở đây ai không có sân nữa giơ tay coi. Sân si. Ai không sân? Sân nhiều, sân ít. Ai cũng có sân á. Nhưng câu hỏi mình đặt ra là tại sao mình sân? Tại vì mình chấp cho cái tự ngã của mình là đúng. Chồng luôn luôn bảo thủ cái ý kiến của mình là đúng. Vợ luôn luôn ý kiến của mình là đúng. Nhưng mà thực tế thì cái đúng nó không nằm hết bên chồng, mà cái đúng nó không nằm hết bên vợ. Thế nằm đâu? Nó không nằm bên trái, nó không nằm bên phải. Nó nằm lên tổng thể của sự chấp trước của bên trái và bên phải. Nhưng mà lúc đó đâu có sáng suốt nên nhìn ra. Sau khi mọi việc xong xuôi đã, sao mình dạy quá. Ước gì hồi đó mà sao? Mình đừng có dạy. Nên có câu chuyện kể rất là hay, nếu quý vị ứng dụng được như thế này thì mình có thể sẽ không có săn. Con đứa bé ngày nào nó cũng săn. Ông già nó thôi thì nếu mà ngày nào con cũng săn, con ra mà hàng rào học nó cũng đóng lên đó một cái đinh. Thì cái tháng đầu tiên thì đứa bé nó đóng tới 30 đinh. Có những ngày nào cũng săn. Tháng sau nó thấy xấu khổ quá, cho nên nó nói là thưa bố là bây giờ con phải làm sao. Thì ông già nó là dễ thôi, bữa nào con không săn thì con ra con rút một cái đinh ra. Thì cuối tháng đó nó rút hết 3 cái đinh. Nó rất là vui. Nó đến với bố, nó thưa bố con đã rút hết 30 cái đinh ra rồi. Thì ông bố xoa đầu nó, con rất là ngoan của ba. Ừ, vì con đã tự chiến thắng được con. Nhưng mà kéo tay đứa nhỏ ra hàng rào để chỉ cho nó xem, này con, tuy rằng cái đinh đã rút ra nhưng cái hàng rào vẫn còn. Cái này quan trọng. Còn những dấu vết của chiếc đinh còn đó. Vậy thì cái người chồng có lỗi hay người vợ có lỗi? Sau khi đã săn hẳn, sau khi đã chứng tỏ cái tự ngã của mình, xin lỗi chồng hay xin lỗi vợ, lỗi đó có hết không? Cho nên tốt nhất là đừng giận thôi, nói vậy đó. À, đơn giản đó, mình tu là đơn giản, nó rất là đơn giản. Mà tại sao mình làm không được? Thì tại mình còn sân. Thì bây giờ muốn chiến thắng trong cái trường hợp này, mình phải nghĩ mình không là gì cả. Mình phải thấy mình giống như con kiến vậy đó. Con kiến bò vô cửa chùa Linh Thứ, chỗ nào cũng rút được. Con chuột thì còn lớn một chút. Mà đa phần mọi người vô chùa là con voi thôi. Cái ngã nào cũng khủng khiếp. Mà chính con voi nó hại mình thôi. Tại vì mình phải nghĩ mình không là gì hết á, thì mình mới tu được. Còn nếu mình nghĩ là mình người có công trạng đối với chùa, có công đức, có này kia cũng 5.000, 10.000, chùa đó không có tôi là chùa đó sập, này sẽ không là gì. Cho nên tốt nhất người tu là phải bỏ cái tự ngã của mình. Mà người xuất gia cũng vậy, người tại gia cũng vậy. Xuất gia mà có cái ngã lớn quá thì không có được. Không có tiêu trừ được cái ngã. Mà mình tu mà có bào mòn cái ngã. Người nào càng tu mà càng thấy mình tu, người đó tức là chưa tu gì hết. Người nào tu thật là lâu, thấy mình chả tu gì hết, người đó mới là người tu. Nếu chúng ta hành trì được cái này đó, thì tâm mình nó sẽ tự an lạc. Quý vị thấy là cái nụ cười của mình, cái cách hành xử của mình, cái câu Phật hiệu của mình đứng lên, mình lại xuống, một lại Phật, mình dâng Phật một cành hoa, mình cúng một chút tiền, chút nhang, chút đèn, tất cả nó phải là cái tâm thanh tịnh. Nếu làm với tất cả tâm thanh tịnh thì chúng ta sẽ gặt hái được những cái kết quả thanh tịnh. Thì những người nữ mà đến Trung Hoa hồi nãy tôi mới nói, chư tăng thì đầu tiên là một chú Sĩ Hành vào giữa thế kỷ thứ 3, chư ni tức là có ni sư Tịnh Kiểm thế kỷ thứ 4, và thời đó là một cái thời mà tương đối rất là khó khăn. Người ta nhìn những người nữ mà đi xuất gia, đàn ông không có tóc nó dễ coi, cho đàn bà không có tóc không phải là chuyện đơn thuần trong cái xã hội. Ngay cả xã hội Âu Tây này, hồi trở với Nhật tôi qua nên năm 1977 thầy trụ trì chùa Bổn Lập Tự, thấy nó ông thầy biết không, bên Âu Châu mà người nào cạo đầu đa phần là ở tù mới ra. Đó là quan điểm của 40 năm về trước nha. Bây giờ là skinhead là cạo đầu quá trời, đó là cái mốt, ta là mốt bây giờ trong hiện tại này. Người nữ mà cạo đầu là không có được, người đàn bà mà tóc ngắn như vậy những xã hội Âu Châu, Á Châu không thừa nhận. Bây giờ càng ngắn bao nhiêu là càng tốt bao nhiêu mới gọn. Nhưng mà người xưa thì nó không phải vậy. Để tóc nó thật là dài, cha mẹ mà chết mà để 3 năm như vậy không trang điểm, không chảy tóc, không tắm rửa nữa, khủng khiếp như vậy. Đó là cái hiếu. Cái đó thì nó không hợp với thời nay, không hợp với thời nay. Mỗi thời thì nó có một cái khác. Thì chư ni ta sống trong cái phạm vi là giới luật. Thì chư tăng thì có 252 giới, ở bên tiểu thừa 250 giới, thì bên đại thừa. Chư ni thì có tất cả là 348 giới. Nhưng mà sa di và chư ni thì giống nhau 10 giới. Rồi thì thức sa ma na ni tức là có thêm giới hơn sa di ni, nhưng mà ít hơn là của tỳ kheo ni. Thì ở đây thì tôi mở cái dấu ngoặc để cho những vị miền Bắc, người miền Bắc quý vị nghe cho nó kỹ. Tuy nhiên là đạo Phật Việt Nam chúng ta được du nhập vào Việt Nam là người miền Bắc, và được cái nhân duyên mà tiếp cận trước. Hồi đó là kinh đô Lưu Long, rồi kinh đô Ninh Bình của Việt Nam. Ninh Bình cũng là quê hương của Lý Thế Tổ, bây giờ họ nhà Lý. Thì khi đạo Phật đến đây thì ban đầu người Việt Nam cũng không có biết gì hết. Nghe như tăng người Ấn Độ đến thì đánh trống tán tụng, giống như sáng nay như tăng đánh tụng, người mình đi theo reo hò theo làm quen những vị sư. Nhưng bây giờ thì đạo Phật ở miền Bắc thì coi như là nó cằn cỗi, nó lại di chuyển qua miền Trung, đầu miền Nam, bây giờ lại ra một quốc. Chuyện đó cũng dễ hiểu, nhưng mà cái giờ xem truyền hình, đi xem báo, tôi thấy đạo Phật Bắc hầu hết là mấy bà già, ông già cũng thiếu, thiếu nữ là càng không. Tại sao nó như vậy? Thì cái quan điểm người miền Bắc á, là khi nào sạch sẽ rồi thì mới quy, cái này sai, người phải nhớ điều này, cái này không có đúng. Thế nào là sạch sẽ? Người đi xuất gia, người tại gia thực sự là thân ai cũng dơ. Mình quy là quy cái tâm chứ không phải là quy cái thân. Người đàn bà dù 50 tuổi hay 60 tuổi mà tánh dục vẫn còn, tham sân si vẫn còn thì người đó cũng chưa đáng quy nữa. Có người trẻ 18, 20, 25 tuổi á, tuy thân có thể dơ nhớt nhưng tâm thanh tịnh thì người đó có thể xuất gia. Cho nên thấy người Bắc, thấy người bà già, không có người trẻ. Thì chính quý vị người miền Bắc về phải thay đổi quan điểm này. Thì bây giờ hỏi mấy ni sư, mấy sư cô ở chùa này đó, toàn là trẻ không à, 25, 30, 35, 40. Rồi cái chùa này đóng cửa không ai tụng kinh niệm Phật trong những cái ngày không có sạch sẽ thôi. Cái quan trọng là cái tâm của mình có sạch hay không, chứ không phải là cái thân có sạch hay không. Cho nên cái quy đó quý vị về con gái của mình cũng cho quy, quy để mình tạo thành một cái sức mạnh của tâm linh, để sống trong cuộc sống mình không có bị giới sắc sanh, giới trộm cướp, giới tà dâm, giới nói dối, giới uống rượu, nó chi phối mình. Khi mà mình không có giới luật đó, thì nó sẽ làm cho mình bị hại mà xuất gia đúng đó. Nhưng mà Bắc thấy mấy chùa mấy sư bà toàn mấy bà cụ già, không thấy người nam. Còn người nam thì cũng hiếm lắm, bên tăng thì tôi thấy bây giờ có nhưng mà rất là ít. Cho nên quý vị phải mạnh dạn hơn. Miền Bắc bây giờ mạnh dạn ăn chay nhiều hơn, nghe pháp nhiều hơn, thay đổi quan niệm sống, không nên giống như xưa nay là cứ là phải sạch rồi mới đi chùa. Cái đó không phải, nó là như vậy. Cái quan điểm nó không có trong giáo lý của đạo Phật, tôi xác nhận như vậy. Ở vì trong tâm tạng kinh điển Phật không có viết chữ đó. Mà đó đến Việt Nam là mấy bà bày ra vậy thôi. Chứ còn thực sự là, mà ngay cả Việt Nam giữa miền Bắc, miền Trung, miền Nam, chỉ có miền Bắc không có quan điểm đó, đó. Miền Trung không có mà miền Nam không có. Quý vị nhớ dùng cái điều đó vậy. Thay đổi quan điểm cũng rất là quan trọng. Chứ không phải nhất thiết phải là mình phải sạch rồi mới đi chùa, chuyện đó nó như vậy. Và xuất gia cũng vậy, cái người nam cũng vậy, người nữ cũng vậy. Khi mà mình phát cái tâm hướng về cái phương diện giải thoát, xuất gia nó là một cái công đức rất là lớn. Bởi vì mình ở tại gia thì mình chỉ làm được những cái công việc nó rất là giới hạn. Ví dụ như nồi cái đồ đi này, 2 tháng như vậy đó. Quý vị thấy đâu đơn giản đó, quý vị có công an làm sao đi 2 tháng nữa. Thời gian mà mình không phải là người xuất gia thì khó có thể làm được cái chuyện. Người tại gia thì công an việc làm giống như hôm nay thứ sáu thì quý vị cũng không thể là đông hơn được. Ngày mai thứ bảy và chủ nhật thì mới đông hơn. Nhưng mà người nào có tâm thì người đó cũng có thể là mình sửa soạn được cho một cái chuyến hành trình dài. Cho nên công an việc làm trốt. Cho nên người xuất gia là trong luật nó là phù xuất gia giả phát túc siêu phương tâm hình dị tục thiệu long thách chủng chấn nhiếp ma quân thượng báo tức âm hạ tế tâm thử nhường bất như thử tắc loạn tăng luân. Cái nền nói cả tăng lẫn ni, phàm là người xuất gia thì có một cái phương trời rất là cao rộng. Phù xuất gia giả phát túc siêu phương thân hình dị tục, quý vị thì ăn mặc đẹp đẽ chảy chút, người xuất gia thì không có sửa soạn cái thân của mình, vàng bạc ngọc ngà châu báu, thiệu long thánh chủng. Cũng tức cái người xuất gia là làm gì? Làm hưng long cái dòng, cái hạt giống Phật. Quý vị cũng trồng, quý vị có cái gia bảo của mình, có được mấy đứa con trai, mấy đứa con gái, nhưng mà người đi tu thì có cái pháp bảo, không có gia bảo mà có cái pháp bảo, đó là giáo lý của Đức Phật. Sống trong cái niềm tin yêu, trong cái sự giải thoát, dùng cái lòng từ bi và trí tuệ. Cho nên Đức Phật cũng như Đức Phật La Đạt Ma, ngài hỏi ký giả hỏi Đức Phật La Đạt Ma, what is your religion? Ngài trả lời, my religion is the true confession. giáo của tôi là một cái lòng từ chân thật. Thế cái lòng từ bi đó nó thể hiện đối với chính Ngài, đối với 7-8 triệu dân Tây Tạng của Ngài, và ngày hôm nay Ngài có mặt khắp nơi trên thế giới, rõ ràng là nó thể hiện cái lòng từ bi như vậy. Thì Thượng Báo Tứ Ân, Thiệu Lâm Thánh Chủng Chấn Nhiếp Ma Vương, cái người xuất gia là cái người mà phải hàng phục những cái ma oán ở trong tâm của mình, nội ma, nội chướng. Thượng Báo Tứ Ân, bên trên là đầy bốn ơn nặng: ơn quốc gia, ơn thầy tổ, ơn cha mẹ và ơn xã hội. Bốn ơn này nó rất là nặng. Hạ Tế Tam Hữu, tức là bên dưới thì cứu độ ba đường: đau đồ, hỏa đồ và huyết đồ, cũng còn gọi là địa ngục, ngạ quỷ, là súc sanh. Cái nhiệm vụ nó lớn, cái nhiệm vụ không phải chỉ lo cho chồng cho con là đủ nè, mà nhiệm vụ trên cầu Phật đạo và dưới thì tế độ chúng sanh. Nhược bất như thử, tắc là loạn tăng luôn. Nếu không phải vậy thì không đúng với cái phép của Phật. Người xuất gia không phải là người mà tránh nợ đời để đi vào tìm cái cuộc sống sung sướng ở trong chùa. Mà tôi nghĩ chùa chả có cái gì để sung sướng mà tìm. Đây ăn tương ăn chao sáng ngày thì dạy thiệt là sớm, ăn chay thì sốt ruột, mà cạo đầu thì rắc da, phải không? Vậy mà có người nó mày muốn sướng vô chùa ở, vô chùa linh thứ rồi chả thấy sướng gì, làm suốt ngày tu cũng suốt ngày. Cho nên nếu muốn tìm cái giải thoát thì không nên tìm vô chùa. Nếu có tìm chỗ sung sướng thì không nên tìm vô chùa. Vô chùa tức là mình phải một sự hy sinh hạnh phúc cá nhân của mình, hy sinh thì giờ, hy sinh tất cả đó. Nhưng mà nó phải là niềm vui, nó là phải sự hỷ lạc. Nhìn cái người tu mình phải có một cái thấy, một cái sự hỷ lạc. Chứ tới chùa ở nhà mình đã mệt, chồng con đủ thứ chuyện, tới chùa thấy mấy thầy mấy cô mặt mày nhăn nhó la lối đủ thứ, thôi ở nhà cũng khỏe. Cho nên cái người xuất gia là người đại diện cho Tăng Bảo. Thì Tăng Bảo là một cái đoàn thể hòa hợp bốn vị tỳ kheo, bốn vị tỳ kheo ni trở lên thì nó gọi là một cái đoàn thể xuất gia. Thì Việt Nam thì quý vị thấy như vậy. Rồi Trung Hoa đã có cái truyền thống, riêng cái xứ Nam Tông thì không có chư ni, đã mất thất truyền. Bây giờ thì Thái Lan và Miến Điện cũng như Tích Lan họ đang khôi phục được cái truyền thống của tỳ kheo ni. Riêng Tây Tạng đó thì từ hồi nào giờ họ không có tỳ kheo ni. Bây giờ thì ra ngũ quốc thì họ thấy cái giáo lý của Kim Cang Thường nó rất là thích hợp, cho nên nhiều người Tây Phương họ xuất gia. Nhưng mà họ không được thọ giới tỳ kheo ni, cho nên họ qua truyền thống của Việt Nam hay là truyền thống của Đại Hàn hay là của Trung Quốc để họ thì tỳ kheo ni. Thì bây giờ họ có yêu cầu Đức Lạc La Đạt Ma là nên có một cái truyền thống cho tỳ kheo ni. Nhưng mà Ngài là vị Pháp Vương, vị Quân Vương của Đức nước Ấn Độ Tây Tạng đó. Nhưng mà Ngài cũng nói là tôi không có quyền làm cái điều đó. Có hộp là cái hội đồng tăng già, nhưng hội đồng tăng già thì đa phần là bảo thủ. Bảo thủ giống như ông Benedict. Vinh hướng bảo thủ của Sạc Phật Tiếp, vinh hướng Đề Phật Biên, vinh hướng Trung Lập. Nó có nhiều cái vinh hướng khác nhau. Trong giáo hội, nhất là giáo hội Thiên Chúa Giáo bây giờ không phải là đơn giản, gặp rất là nhiều khó khăn. Trong lúc đó chúng ta, những người Phật tử phải nói là quý vị chọn Đạo Phật là hay lắm. Có người nào hối hận mình làm Phật tử không? Có ai bị theo Đạo Phật? Thế ai bị dụ, theo một giáo? Với hơn ở bên Úc, tôi thực tập nguyên tạng giảng cái đề tài là hôn nhân dị giáo, rất là đặc biệt. Thì đa phần con gái, con trai quý vị là bị theo Thiên Chúa, là Tin Lành, là theo Mohammed. Nhưng mà tôi có hỏi ở trong đạo tràng 500-700 người đó, hỏi là vậy, nhưng mà ở đây có ai bỏ Chúa theo Phật không? Có 6 người giơ tay, 6 người giơ tay là nó lên phỏng vấn. Và tại sao cô bỏ Chúa theo Phật? Nó thưa thầy, con đi chùa vì bạn con nó dụ. Đầu tiên vô nhà bếp trước để cho ăn, thấy ăn chay ngon, con bỏ Chúa theo Phật. Cái này là nên là tại nấu chay ngon. Nhưng mà có một cô khách trả lời hay lắm. Nó thưa thầy, nhỏ con là đạo dòng. Đạo dòng tức là cha mẹ ông bà nội đều là Thiên Chúa hết. Nó tự nhiên khi nhỏ thì cha mẹ con bắt cầu nguyện Đức Thượng Chúa thì con quỳ con cầu xin, con làm lỗi thì con tất con xin lỗi. Nhưng mà lớn lên con thấy rằng giờ thì Chúa làm sao có quyền để tha lỗi cho mình được mà mình phải cầu nguyện Đức Chúa. Cho nên con thấy đạo Phật nó hữu lý hơn, cho nên con bỏ Chúa con theo Phật. Hay lắm, có nhiều người rất là hay à, thì nó có cái lý do như vậy. Cho nên mình cũng không có sợ. Ngày hôm nay quý vị biết là nước Đức này, này mỗi ngày có hàng ngàn hàng vạn người người ta bỏ đạo Chúa theo đạo Phật hoặc là họ không theo gì hết. Thì cho nên phải nói quý vị, những người mà chọn cái con đường của đạo Phật rất là đúng. Như vậy mình có thể là đi tiếp tục, không có gì để mà hối hận. Thì khi mà đạo Phật qua Nhật Bản thì trong lúc đó thì mấy ông thầy thì thực sự là họ cũng mới có gia đình từ thế kỷ thứ 13 đây thôi, chứ trước sau đó họ cũng tu thành tịnh. Trong quyển mà tư tưởng tịnh độ tông Nhật Bản này, quý vị tôi nghĩ là đọc hết rồi nhưng mà chắc khổ bài không ai nhớ. Cái này là trong này có nói là ngài Thăng Loan lý do tại sao mà lập gia đình. Cái việc gia đình của họ nó không phải là đơn thuần, tức là một vị thầy đi lấy một công nương của hoàng triều chứ không phải đi lấy cái người dân giả. Lý do tại sao lấy, nhưng mà quan điểm là tức thăng thành Phật, là chết xong rồi tức là thành giải thoát sinh tử, không còn trong cái vòng sinh tử nữa. Đó là cái tư tưởng này, là tư tưởng của ngài Thăng Loan. Và cái quyển mà Trái Chân Lập Tới Sanh Hoan Hỷ này bằng tiếng Anh là Peaceful Death and Joyful Rebirth này, thì tôi với thầy Nguyên Tạng hồi nãy nó là dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Này là về tịnh độ tông của Tây Tạng rất là hay. Nói về phô hoa, cái là chuyển di tâm thức cũng giống như là ba đô, tức là cái thân trung ấm là như thế nào. Vừa rồi thì tôi có dịch một cái tác phẩm tiếng Đức sang tiếng Việt là Khuyên Lệnh Test Cái Japanese Amida Buddhist Mood. Những người học giả Đức mà nói về tịnh độ của Á Châu, trong đó đặc biệt là Nhật Bản. Cái này thì có sách tiếng Đức bán ở ngoài tiệm. Thì sau khi mà thăm cứu tịnh độ của Trung Hoa, tịnh độ Nhật Bản, tịnh độ Tây Tạng, tịnh độ Âu Châu, tôi soạn ra một cái tác phẩm là Tư Tưởng Tịnh Độ Tông. Tôi muốn là Việt Nam mình có một cái tư tưởng mới. Tất cả cũng lấy ba cái kinh căn bản là kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ và Kinh A Di Đà để mà làm cái tiêu chuẩn trong cái việc mà tu học pháp môn niệm Phật. Nhưng mà tôi làm sáng tỏ cái Phật giáo Việt Nam không phải là đạo Phật mình trực tiếp truyền từ Trung Hoa sang, mà đạo Phật mình nhất là vị tổ của Tịnh Độ Tông là ngài Đồng Hoàng 425 tới 455 ngài có mặt tại núi Tiên Du ở Bắc Việt, ngài tu theo cái phép lục hoàn thập lục quán. Thì này tôi có nói thì hành giới gỡ ra 2-3 thùng nhưng tới giờ này thì chưa thấy tới. Thì nếu tới trong tuần này thì Chủ Nhật sẽ tặng cho quý vị cái là sách ấn tống, quý vị nên đọc này, một tác phẩm rất là hay. Thì còn năm này thì tôi Hòa Thượng Bảo Lạc, Hòa Thượng Bảo Lạc thì sư huynh của tôi, bảo huynh của tôi mà đã ra 40 tác phẩm, tôi thì ra 60 tác phẩm, hai anh em cộng lại 100 tác phẩm, năm thứ tiếng, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Tàu, tiếng Việt. Thì tác phẩm 101 đó, viết về hương lúa chùa quê rất là đặc biệt, nói về tuổi thơ, ngày xưa trước khi đi tu. Sau đó quyển là Dương Văn Đa Chùa Biên Giác, quý vị đọc, ai đọc Dương Văn Đa Chùa Biên Giác rồi à, đó. Thì quý vị đọc để hiểu, năm nay thì hương lúa chùa quê còn tuyệt vời hơn nữa, rất là hay. Và tôi có xuất bản thêm một tác phẩm 1000 trang nữa, tức là Pháp Hoa Kinh Văn Phú của ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư. Đây là một bản văn rất là đặc biệt, giải thích rất là rộng về kinh Pháp Hoa, 1000 trang. Tôi thì đang dịch cái kinh khác, tôi đi về chứ cũng làm việc rất là nhiều. Thì quý vị, tôi nghĩ là tu là điều quan trọng, nhưng đọc sách cũng nên đọc thêm, nên biết thêm cái tiêu hướng rồi mình đi. Còn mà đọc 10 chữ ngày xưa mình nhớ hết 10, bây giờ 10 chữ nhớ cộng một thì cũng tốt thôi, chứ còn hơn là không có đọc cái gì hết. Không đọc gì hết thì không có nên, nên mình cố gắng đọc để mình biết. Vừa rồi thầy Nguyên Tạng có viết một dịch một tác phẩm bằng tiếng Anh là The Dalai Lama, The My Son, Dalai Lama My Son, and the history, a history one more. Tiếng Anh này có nghĩa là Đức Phật là Đạt Ma, người con trai của tôi, và đây là câu chuyện của một người mẹ. Chiều thầy giới thiệu cho quý vị, dịch rất là hay. Tác phẩm đi 300 trang thì tôi đọc suốt 7 tiếng hồi. Một ngày tôi có thể đọc 300 trang sách. Có ngày tôi đọc 200 trang sách. Lười lắm thì cũng 50 trang. Cho nên cái quan trọng đó là mình phải đầu tư vào trong cái đầu óc của mình để mình có thể chiêm nghiệm được những cái lời của Phật dạy. Mình có thể khi người ta nói ra cái điều đó có thể đúng, có thể sai, tại vì không có cái gì tuyệt đối. Thì mình biết được cái chỗ để mà mình tu học, đó nó rất là quan trọng. Thì khi mà giáo đến Nhật ấy, thì chư tăng là như vậy, nhưng chư ni thì họ cũng tu rất là thanh tịnh, họ không có lập gia đình. Bây giờ khi mà đạo Phật mà được truyền qua bên Âu Mỹ thì chư ni làm sao? Nước Đức này có một vị ni sư rất là nổi tiếng là Ayakima. Bà này thì người Đức gốc Do Thái, cũng giống như là ông Albert Einstein. Thì bà cũng có gia đình, cũng có con cái, bà đi xuất gia. Cô đi xuất gia khoảng năm 1975. Năm 1978 thì ni sư Ayakima có giảng chung với tôi một lần ở Đại học Brisbane For Noble Truth, tức là Tứ Diệu Đế, bằng tiếng Anh cho những sinh viên Úc. Rồi sau đó thì ni sư về là Đức, ni sư thành lập một cái ni đoàn rất là lớn tại nước Đức này. Bây giờ quý vị có thể lên internet tìm Ayakema, sách của ni sư rất là nhiều, và thì nó tịch rồi. Thì cái cộng đồng ni ở Đức này thì nó tương đối nó cũng rất là đa dạng và rất là phức tạp, nó theo nhiều cái truyền thống khác nhau. Nước Đức này có một cái tổ chức lớn nhất là DBU, tức là Deutsche Buddhistische Union, tức là họ đã thành lập bây giờ khoảng 60 năm, tức là Hiệp hội Phật giáo Đức. Và trong này thì có nhiều cái truyền phái khác nhau. Và sau đó thì tôi có đề nghị là nên thành lập cái cộng đồng của tăng ni riêng của người Đức, giống như là người ngộ quốc ở đây. Thì đã thành lập một cái tổ chức gọi là DBO, là Deutsche Buddhistische Organisation, tức là cộng đồng của những người xuất gia đây. Thì có người Hoa, người Thái, người Miến, người Nhật, người Anh, người Pháp, người Đức, những ai mà ở tại đây. Thì bây giờ sinh hoạt cũng rất là đàng hoàng theo cái tinh thần của giới luật. Riêng sư bà Thích Ni Diệu Tâm, tức là sư tỷ của ni sư Diệu Phước trụ trì ở đây, năm nay ni sư sư bà thì cũng 75 tuổi rồi. Thì có một giáo sư đại học người Đức, nhưng mà cùng với nguyên đạo Tăng Thục Túng, tức là em ruột của sư bà, có viết một cuốn sách rất là hay, dấu chân của những cái người tị nạn đến sông Em, tức là ở cái vùng Hồng Vũ. Lẽ ra thì kỳ này Phật Đản thì sẽ ra mắt cái quyển sách này, nhưng mà biết không có kịp. Tôi cũng có viết lời giới thiệu. Thì sư bà là một trong những cái ni trưởng mà đầu tiên tại nước Đức này xưng dương cái công hạnh, như người nữ Việt Nam của mình đến đây, nào là sư Như Viên, sư Diệu Phước, sư bà Bảo Quang, sư Diệu Âm, sư Diệu Hạnh, ni sư lớn. Bây giờ là cộng đồng. Năm 1977 khi tôi đến đây thì chỉ có một mình tôi thôi là Việt Nam, không có ai là tu sĩ Việt Nam hết. Bây giờ thì tăng đi Việt Nam thì cũng khoảng 80 vị. Cũng có người ra, cũng có kẻ vô, có người lấy bàn thờ ngồi. Như vậy thấy sao? Thì tử từ bốn người lấy bàn thờ. Ngày này ra hỏi cô Hành Ngọc sao? Cô Hành Ngọc bây giờ cũng lãnh rồi. Chắc tuần sau đi thăm cô một chút. cổ con xuất thân từ Bá Linh đó, thì ai già quý vị tu sao mà đứng lẫm, chứ còn tu lẫm uổng, hồi nó muốn nhớ niệm Phật không niệm không nổi nữa. Cho nên bây giờ quý vị niệm thì phải lo niệm ngay từ bây giờ, còn nếu mà mình để cho già rồi tới hồi mình mới niệm thì nó cũng là một cái nhọc nhằn trong cái sinh tử, cố gắng làm sao mà đừng có lặng ha. Thì nhưng mà nhiều vị thì nếu mà mình tu không khéo thì mình sẽ bị. Thì chư ni ở Đức này thì cũng đóng góp một cái vai trò rất là lớn. Bây giờ thì chùa ni ở Đức tôi nghĩ cũng ngang hàng với chùa Tăng, bãi trong ngôi chùa của người Đức thì chùa ni cũng gần nữa. Rồi 14 ngôi chùa Việt Nam ở tại xứ Đức này thì ni cũng gần một nửa. Thế mình thấy rằng cái vị trí của ni trong cái cộng đồng của Việt Nam chúng ta thì tương đối nó cũng quân bình, chứ không đến nỗi mà ni ở bên Đài Loan thì võ hăng tăng nhiều. Cho nên những cái chùa viện mà lớn nhất là do ni chứ không do tăng. Từ đó nó sinh ra một cái ngã mạng khác. Thế mà hỏi chư tăng lý do tại sao mà bên Đài Loan là chư ni nhiều hơn, thì chư tăng nó là người con trai của Đài Loan lớn lên phải đi lính, 18 tuổi đi lính là nghĩa vụ, hình như 5-7 năm vậy đó. Đi về xong mới được xuất gia, thì xuất gia thì cũng trẻ rồi, mình đâu có khả năng mà giống chư ni là không đi lính, đi xuất gia từ nhỏ, cho nên mấy cô có nhiều cái cơ hội hơn. Bây giờ quý vị qua Đài Loan thì quý vị thấy là chư ni như sư bà chứng nghiêm là có cả đại học, có bệnh viện. Tuy rằng sư bà thì không có học nhiều nhưng mà có cái hạnh nhiều. Chỉ có phía bên Phật Quang Sơn á, mấy ni sư mà trụ trì nữa toàn là những người tốt nghiệp tiến sĩ ở bên Đại học Nhật ấy, cai quản chùa cũng như họ điều hành cái chùa rất là hay. Và Phật Quang Sơn không phải là một ngôi chùa như vậy. Bây giờ ngài có khoảng 200 cái cơ sở trên thế giới, mỗi cơ sở như vậy thì cũng có cơ sở dài 30 triệu đô la, có cơ sở trăm triệu đô la, nó thành tựu rất là lớn mà do ni quản lý. Phải nói là quý cô rất là giỏi. Thì cái bước mà tiếp theo đó là mình phải độ chúng và là tiếp dẫn học lai, tức là báo Phật ân đức. Cái đó nó rất là quan trọng. Cho nên nó mục đích xây chùa để làm gì? Nếu không phải là để tiếp tăng độ chúng, nếu không phải là để hoàn pháp lợi sanh, cái điểm này là điểm quan trọng. Thì những người nào phát tâm đi vô tu, có nhân duyên với chùa, với sư nữ thì có thể độ cho người ta tu. Tôi thấy có nhiều vị thì bây giờ được đời cũng mỏi mệt, muốn vô chùa để gá thân, tìm một cái sự an ổn, điều đó cũng quý thôi. Nhưng mà phải thực tâm là một cái gọi là tịnh hạnh nhân, tức là một người có cái tâm thanh tịnh đi vào chùa thì người ta mới nhận. Từ khi vào chùa kinh không kể rồi tới hơi xuống tóc thì cũng kéo dài một cái thời gian cũng không phải là ngắn, cũng có kinh kệ rồi cho thuộc cho rành. Nhất mà là người nữ thì ta có cái hạnh nhiều hơn, có cái hạnh cái người đàn bà nó như thế nào, thì sau đó thì mới được xuất gia và mới được tu học. Thì ở một cái xã hội Tây phương như thế này, cái vai trò của người nữ và người nữ cư sĩ Phật tử của quý vị cũng vậy, cũng đóng góp cái vai trò có nhỏ trong gia đình. Mình phải chu toàn là người mẹ, là người bà, rồi thì mình còn là người Phật tử trung kiên đúng đạo, hộ trì tam bảo. Bên mấy ông thì cũng đóng một vai trò không nhỏ, nhưng tuy nhiên lúc nào đi chùa cũng đàn ông ít hơn, đàn bà nào cũng nhiều. Vì vậy nào suy nghĩ lại thì lý do tại sao đàn bà đi chùa nhiều mà đàn ông không có mấy người. Ngay cả Hoằng Pháp mỗi lần đó, tôi thấy cũng 5-7 ngàn người, mấy ông chừng 100 người, mấy ông đi đâu mất hả? Đâu quý vị bên nữ giới thì ai trả lời cho tôi một câu đúng đúng tôi nghe, tại sao đàn bà đi chùa nhiều mà đàn ông đi chùa ít quá? Nói câu thiền giới trả lời. Đàn ông ngã mạng á, đàn bà vất vả hơn cho nên đi chùa. Tôi nghĩ là có nhiều lý do khác nữa, nhưng mà phải có cái lý do chính đáng nào nha. Thấy đỡ trong thấy đau khổ đâu, không đi chùa hoài nè. Đồng bà nhiều hơn đàn ông cho nên đi chùa nhiều á, đâu phải cũng 50% thôi. Tôi nghĩ là người đàn ông á, họ có một cái sự quyết định nó mãnh liệt và nó nhanh lắm. Đó quý vị thấy á, người đàn ông đi chùa thì ít nhưng mà đi tu thì nhiều hơn đàn bà. Cái đó là lạ đấy. Khi họ đã quyết định đó, thì cái đó là chắc chắn mà. Còn người đàn bà quyết định nhưng mà cắt xong là nối lại và cắt xong là nối tiếp nữa. Tức là nó dùng dằng năm bảy không có dứt mất đó, nó là như vậy đó, phải không? Nó cũng muốn lắm, tu thì cũng muốn về thấy chồng thấy con thấy thương nó thôi con tu rồi. Cho nên cái tâm niệm nó làm cho người đàn bà khổ, cái người đàn ông là họ dứt khoát là một là hai không có một rưỡi không có hai rưỡi trong đó. Cái chuyện đó mình thấy rất là dễ hiểu à, cho nên nó khác nhau ở chỗ đó. Cho nên người đàn ông họ ít đi chùa mà họ đã bước đến chùa rồi đó, họ tu nhanh hơn mấy bạn à, cái đó rõ ràng đó là như vậy à, thì cho nên trong chùa đó mình thấy nó ngồi trên bàn nó có gì không thấy nên tăng nhiều hơn đi nữa. Rõ ràng đó phải không? À, thì nhưng mà chùa ni thì dĩ nhiên ni phải nhiều hơn tăng. Tăng thì người ni đó, tăng thì độ ni được nhưng mà ni không được quyền độ tăng. Nói vậy đó. Tức là quý vị cư sĩ có thể quy y với ni sư được, nhưng mà khi một người nam muốn xuất gia đó, ni sư phải gửi tới quý thầy à, chứ. Tại vì ni thì lại tăng được, chứ tăng không có lại ni. Cũng như ở nhà đó, chồng lại vợ, vợ lại chồng à, hai người cùng lại với nhau. Ở nhà làm sao? Bây giờ vợ chết đó, thì chồng có lại vợ không? Không. Để tang đó thì vợ để tang phải để trên đầu cho chồng, nhưng mà chồng để tang cho vợ thì chỉ cái cánh tay thôi, không có bịt khăn lên đầu. Dạ yeah. Thì trong hai người phải có người chủ, nhưng mà ai làm chủ thì đâu được, phải không? Thì tăng ni cũng vậy thôi, trụ cột rường cột là nó là chữ tăng và chữ ni là một tăng đoàn, nhưng mà tăng vẫn ở cái vị thế là ưu thế hơn. Trong gia đình quý vị cũng vậy, đàn bà cũng có người, nhiều người có thể là thay cương vị của người chồng trong giai đoạn nào đó, nhưng mà có người chồng thì người chồng nó đóng một cái vai trò lãnh đạo hay là cái chỗ nương tựa cho con cái trong gia đình. Thế thì cũng rất là mừng, cũng phải nói là đại sứ Đức này thì tôi cũng có một số cái thầy đệ tử Đức tu, rồi số cái cô đệ tử Đức tu, nhưng mà tôi thấy là cái người Âu Châu mà họ đi tu nó giống như cái hobby vậy. Nó không phải là để mà họ mới chịu khó giống như mình. Nào cái lại Phật mùa hè mà tôi lại 300 lại, tới 350 lại mỗi đêm á, mấy thầy mới có nhìn thì nó lắc đầu, không có theo nổi. Thì họ có thể tu nguyên năm tâm được, là cái tiếp theo của họ đó là vấn đề ăn mặn hay là ăn chay. Họ không phải đơn giản để ăn chay giống như mình được, cho nên cái khó khăn của họ là về vấn đề đời sống ăn uống. Đời sống của họ nó tự do, nó quen rồi vô ràng buộc rồi giới luật đi thưa về trình đủ thứ chuyện hình thức họ. Tôi thấy nước Đức này tôi ở từ năm 77 đến giờ, cái người tu địa phương mà thành công thì rất là hiếm, rất là hiếm. Tại vì họ đã bỏ một cái giáo hội gọi là đối với họ thì nghĩ là cực đoan, hữu thần nhất thần, tức là từ trên chỉ xuống phải làm như vậy vậy đó. Bây giờ họ muốn tìm một cái chỗ là tự do hơn, tolerance hơn, thì họ nghĩ Phật giáo là như vậy. Nhưng mà khi họ vô với bức tường ngôn ngữ của mình, bức tường về tập quán của mình, bức tường về đời sống cực khổ của tăng ni thì họ cũng giỏi. Cho nên bây giờ suốt bao nhiêu năm thì tôi mới thấy rằng nếu mà trong tương lai những ngôi chùa này cái thế hệ của những người Việt Nam không còn nữa thì sự kế thừa nó có giống như là những vị sư Ấn Độ mà đến Trung Hoa đã truyền cho người Trung Hoa tiếp nhận được hay không? Nó có giống như là những người Trung Hoa đến Đại Hàn, đến Nhật Bản đã tiếp cái tâm truyền đó như vậy, ai là cái người mà sẽ lo những cái công việc truyền thừa này? Cho nên bây giờ thì những sách vở nó bắt đầu chuyển ngữ từ ngôn ngữ này qua ngôn ngữ khác. Rồi thì bây giờ chính chư Tăng hay là chư Ni nó có cái nhiệm vụ là mình nối một cái bàn tay thật là dài cho những cái người địa phương nữa. Chứ còn nếu không thì thực sự là mình cũng chỉ là những người Phật tử du nhập từ Á Châu về đây thôi, vào đây thôi. Chứ còn đối với cộng đồng Phật tử ở đây thì không có. Hôm qua có một anh làm vườn, tôi thấy có một người Đức đi gõ cửa cùng ấy. Tôi mới chỉ đi vô phía sau, thì không có gặp tôi nhưng mà gặp cái anh làm vườn giúp tôi ra thôi. Chứ cái người Đức mà người ta tìm gì vậy? Thì cái anh đó là nói cái ông tưởng cái nhà hàng cái restaurant cho nên ông vô để ông tìm đi ăn cơm. Tôi nghĩ là cái trường hợp đó thì Hanover cũng có, ở đây thì đã xảy ra như vậy, họ nghĩ như vậy. Cho nên cái quan điểm của những cái người địa phương không phải là ai cũng hiểu hay Phật pháp là gì, tưởng là cái chỗ này để bán đồ ăn cho nên họ đi tìm cái quán để bán đồ ăn. Thì cho nên đối với họ thì nó cũng còn xa lạ. Mình người Phật tử thì cái điều quan trọng là chính quý vị cũng như con em của mình tiếp cận trong gia đình, cái đó gần gũi nhất, giải thích. Biết đâu là trong gia đình mình là có con cái mà đi tu, là cháu chắc đi tu, thì cũng là một cái điều hạnh phúc thôi. Nhưng mà cái xa hơn nữa là những cái thế hệ tiếp theo, từ vì cái dòng chảy thì nó không có thể là chấm dứt trong một cái khoảnh khắc được, mà nó phải nối cái dòng nước này liên tục chảy, là cái lửa này là nó liên tục, nó phải đốt mãi. Mình là trong những cái giai đoạn khó khăn nhất mình đã xây dựng được những cơ sở như thế này nè, thì cái sự việc tu học, việc hành thiện của mình là cần thiết. Nhưng mà vấn đề truyền thừa về sau nó không phải là không kém phần quan trọng, nên nhiệm vụ của chúng ta đều có hết. Người xuất gia thì có các bộ phận trực tiếp hơn, hướng thiện giúp cho tăng ni cũng như là quý Phật tử tu học. Ngày xưa thì ông vua Trần Nhân Tông mà bỏ ngôi báo để đi tu vào năm 1296 tuổi chân giáo. Thì sau khi xuất gia rồi thì ông cũng quải gậy trúc, chống địa trúc rồi quải dài đi khắp các xứ Nam Phương, thì cũng chỉ dạy dân là thập thiện thôi. Cái thập thiện là quan trọng nhất, tức là không sát sanh, không trộm cướp, tại dâm, nói dối, không lỡ đôi chiều, nó lời tự nhiên theo dạy, không ôm ác, không tham, không sân, không si, rất là quan trọng. Cái đạo đức của con người mà nếu mà mình có thì cái xã hội nó phát triển rất là mạnh. Bây giờ mình thấy một cái xã hội nào không phát triển được, tội ác nhiều là tại vì ở đây không tu, những bậc quân vương, những bậc mẫu nghi thế nào không biết tu là gì, vì vậy cho nên dân mới khổ. Trong kinh Suyata, tức là trong kinh Thiện Sanh, Phật nói rất là rõ những bậc quân vương mình trị nước phải như thế nào, rồi cái người dân ở trong đất nước đó tu theo cái phép gì. Thực sự là họ không có dạy cái gì cao cả hết. Nhưng mà những cái căn bản có làm lành lắm dữ, vua Trần Nhân Tông là người vua rất là đặc biệt của xã hội Việt Nam của chúng ta. Từ thế kỷ thứ 13 đến bây giờ, cái nền đạo mà nó còn giữ được đó, phải nói là nhờ những cái giềng mối đó. Nhưng bây giờ chúng ta những cái giềng mối mình không có giữ thì cũng rất là uổng. Thì tôi thì bản thân mình rất là hoan hỷ ở nước Đức này cũng 30 mấy năm, thấy chùa viện được mọc lên, chư tăng ni được đào tạo, cái Phật tử tinh tấn tu học, người tu pháp môn này cả tu pháp môn kia đều rất quý, không có sao. Rồi thì một ngày mai mà tôi có thể Phật theo tổ, bây giờ cũng 65 tuổi rồi, thì nếu tôi có viết bài là chiếc lá liễu cành, quý vị đọc. Tôi nếu tôi sống 70 tuổi, tôi còn 5 năm nữa thôi, 5 năm ngồi nói đây nhanh lắm, rất là nhanh, phải không? Nếu mà tôi sống 75 tuổi thì tôi còn 10 năm nữa thôi, sống 80 tuổi thì còn 15 năm. Đó là chưa kể chuyện vô thường. thiếu cái gì, rất là quan thể, rất là tự tại. Và tu tu có phép là không vui, không buồn, không thương riêng ai, không ghét riêng ai, không hờn, không giận, không. Vậy là khỏe nhất. Hồi xưa tôi cũng hay la với thầy đệ tử, bây giờ thấy nó sao thầy không la. Bây giờ tôi la mấy ông, mấy bữa mấy ông la lại tôi. Thiệt, thầy Lương để ý ha. Hồi nhỏ mình lái xe cho mấy đứa đi á, cái rồi ta hờn tập cho nó lái. Cứ mấy đứa con mình mới bắt đầu nó lái thì ông già ngồi bên nó làm sao? Mày lái gì mà không có đúng đường, đằng đó đằng xanh không có mặt. Bây giờ Tiền Lương ra lái cho mấy nhỏ nó làm sao? Không thì phải vậy. Ý nó là khi tuổi già mà mình lái thì nó không được, cho nên phải trao tay lái lại cho con. Tôi bây giờ cũng vậy, nó trao cho mấy thầy đệ tử, chứ mình cứ cầm lái hoài mới thấy bữa nó cự mình. Ý bữa nó sư phụ sao giờ này không uống thuốc, sư phụ sao giờ này chưa đi ngủ. Thôi tôi nghĩ là cách hay nhất là mình niệm ăn tất cả, trong tất cả những gì mình đang có được nó mình là phước báo quá chừng, quá dư thừa để có được cái niềm hạnh phúc nào đó, thì tôi cũng trang trải hết cho mọi người như sự tu sự học. Và cái những thời giờ còn lại của tôi dành phát nguyện đọc Đại Tạng Kinh cho nó hết. Đại Tạng Kinh là 200.000 trang sách, nếu mỗi ngày tôi đọc 200 trang thì tôi phải 20 năm nó mới đủ, khủng khiếp. Mà đọc kinh nó không phải là đọc tiểu thuyết, cho nên là khó lắm. Nhưng vấn đề là mình phải nhớ. Ví dụ như nó là chay, nó là niệm Phật, trong kinh Nguyên Thủy đều có này. Cho nên cái đoàn của chúng tôi đi thì thấy là Nam Tông Phật giáo cũng có, cho nên Sư Minh Huệ thì giảng về Nikaya, tức là kinh Trung Bộ, là kinh Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tương Ương Bộ Kinh. Quý vị này là hầu hết là được đào tạo trường lớp đây dạy hướng dẫn đâu là đó. Nhưng mình muốn chứng minh cái Nguyên Thủy thời xưa Đức Phật nói cái gì, rồi bây giờ Phật giáo nó thay đổi như thế nào. Những câu chuyện ngày xưa đó, cái thời mà Đức Phật nó là những câu chuyện rất là bình thường. Đức Phật cũng ngủ dậy, súc miệng xong rồi thì đi ra một thành. Ngài đi hóa duyên, bữa nào mà còn sớm thì Ngài quán chiếu là cái ông Phạm Chí nào đó. Cái tâm tánh ông này đã thay đổi tới đâu rồi, thì Đức Phật ghé vô cái vườn xoài để ngồi nghỉ chân một chút. Khi Ngài đến thì có người rất là cung kính đảnh lễ Ngài, khi Ngài đến thì cũng có người có tâm rất là cống cao mãn mạn không muốn nghênh đón Ngài. Khi Ngài đến thì cũng có người là sụp lại Ngài, và khi Ngài đến thì cũng có người là chắp tay sau lưng rất là ngã mạn. Nhưng Đức Phật Ngài biết hết tất cả những cái tâm tính của chúng sanh, thông thả ngồi xuống và dùng những cái lời từ ái để mà ban pháp cho những người này. Sau thờ pháp như vậy thì có những người phát tâm quý ý, có những người cũng chửi rủa Ngài. Có trong kinh Nam Truyền mình thấy giờ chư tăng chư ni bị chút nên là thấy đó, phân trần cái này phân trần cái nọ cho Phật không có phân trần. Và có trong kinh Trung Bộ nó thấy Đức Phật đó là người chịu đựng khủng khiếp, có người chửi Ngài, có người mạt sát Ngài, có người ném đá Ngài, có người la lối đủ thứ. Còn mình đó có sao? Bây giờ những cái mà tai hại của thế gian thì nó rất là nhiều, nạn tai dịch, nước lụt, những là chiến tranh là đủ thứ, nó cũng trong phần nhỏ thôi. Phải nói là những cái kinh bộ nó nói những cái câu chuyện của đời thường nhưng mà nó rất là hay, đó là những cái sự thật. Bây giờ thì Phật tử mình á, tới cúng Phật thì cũng chỉ nghĩ đến một vị thần gia hộ cái này gia hộ cái kia, nhưng mà thần cũng là mình, Phật cũng là mình. Tu bên Tây Tạng tức là cái bổn tôn, cầu nguyện Đức Quan Tham Bồ Tát, chính mình là hóa thân của Đức Quan Tham Bồ Tát. Mình cầu nguyện cho người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, mình là hiện thân của Đức Phật A Di Đà, để cho chuyển di tâm thức của cái người mất nó sanh về trên thế giới an lành của Đức Phật. Mà mình phải mang một cái tâm niệm của một cái thế giới giải thoát, chính mình là cái người như vậy. Khi mình chưa hiểu đạo thì mình cầu đủ thứ, nhưng mà khi mình hiểu đạo rồi thì Phật tức tâm, tâm thức Phật nó là như vậy đó. Phật ở trong tâm Mình không thể thiếu lòng từ bi và không thể thiếu cái trí tuệ. Bây giờ quý vị phải tôi nghĩ là quý vị đã chọn cho mình một cái pháp môn tu, đa phần là pháp môn tịnh độ, nhưng mình phải tinh tấn hơn, siêng năng hơn, mình phải rõ ràng hơn cái mục đích của mình, có cái lối đi và lối về. Thì trong cái phái đoàn Phật pháp thì mỗi vị là một cái pháp sư rất là đặc biệt, quý vị sẽ nghe với thầy giảng, nó có những cái điểm đặc biệt mình nên ghi chú, mình cái nào không hiểu đó thì chiều chứ nhật quý vị có thể đặt câu hỏi và viết giấy bỏ vào trong cái chuông này, không cần để tay ai hết, bỏ bất cứ chuyện gì. Mà trong đoàn đặc biệt nữa là quý thầy quý cô ai cũng ngâm thơ cải lương giọng cổ hay, rất là tuyệt vời. Quý vị sẽ đón nhận được cái niềm vui này. Rồi, như thầy Nguyễn Tạng là chuyên về Tây Tạng, thầy rất là rành về cái giáo lý của tái sinh. Thường thường tòa Thông Triết thì chuyên về thiền, thầy là sư huynh của thầy Thông Triệt, đệ tử của Thượng Thanh Từ. Thầy thiền đạo thì lâu nay quý vị niệm Phật tại Đài Loan ở thành giới hay là mấy cô đó, bây giờ trưa nay thấy niệm theo và thực tình không đặc biệt lắm. Tiếng niệm Phật có thể rót vào lòng người rất là hay. Thì quý vị có thể nương theo mỗi thầy mỗi cô một cái cách tu, thì nó có rất là nhiều cách. Quý vị thấy là hợp cái nào thì mình nên chọn lựa mình tu. Thầy Phi Lâm tức là thầy Nguyễn Giác là nhạc sĩ rất là nổi tiếng. Quý vị nào có coi cái băng Diệu Âm Hoằng Pháp ở Việt Nam bây giờ đây coi, cô Thiền Giác coi trong đó có gì đặc biệt liên hệ với thầy Phi Lâm. Không thì trong băng Diệu Âm Hoằng Pháp á, có nhạc trong bài Thuyền Bát Nhã đó. Mà quý vị biết mỗi một cái băng Hoằng Pháp như vậy là ấn bản 1 triệu bản. Cũng như một băng thứ pháp với thầy đây là ở Việt Nam hạ ra 1 triệu bản như vậy. 1 triệu bản như vậy là 1 triệu người nghe. Thử nhạc của thầy bây giờ Việt Nam rất là nổi tiếng. Nhạc sĩ Phi Long nhiều bài hát rất là hay, quý vị nhiều lúc gặp không biết. Ở Âu Châu mình thấy rất là thường, nhưng mà bên Mỹ thì họ lấy những cái băng nhạc cả băng nhạc Phi Long. Thì Phật giáo bây giờ không phải chỉ là tụng kinh không, nhưng mà những cái nhạc tươi trẻ cho các lớp trẻ thì người ta có thể mà nghe rồi thì hát. Bây giờ lớp trẻ ta rất là thích nhạc của thầy Phi Long, thì thầy nó đang có mặt với quý vị đó. Thầy hình tuệ rất là trẻ nhưng mà ăn nói rất là hay và giảng pháp rất là tuyệt vời. Quý vị mình học của thầy một chút, có một chút hành trang trong cái sự tu học của mình, thì tôi nghĩ là trong 3 ngày thì nó cũng không ngắn mà nó cũng không có dài, một tuần lễ thì mới là lâu. Thì quý vị cố gắng mình nghe, rồi thì cái gì thắc mắc thì cứ ghi chú lại đó. Chiều Chủ Nhật thì chúng ta cứ 3 câu hỏi như vậy, 1 câu trả lời, rồi sau đó 3 câu trả lời, rồi sau đó thì một màn văn nghệ. Và chính quý vị nếu ai muốn hát những ngâm thơ thì cũng ghi là hôm nay con xin cải lương chuyện tình lăng dạ điệp nha. Cũng vui thôi. À, thì bây giờ nói thêm một chút nữa đó, là trong cái việc vãng sanh, tôi thấy cái Phật tử chúng ta ở nước Đức này tu theo pháp môn tịnh độ thì cũng rất là vui, bởi vì tôi thì xuyển dương về cái pháp môn tịnh độ. Thiền thì nó có một cái truyền thừa nó rất là rõ ràng rồi, nhưng mà tịnh độ thì nó chưa có rõ ràng đó. Hỏi Phật tử hầu như là không có biết. Hoặc là bây giờ quý vị biết là kiếp sau mình ngồi chỗ nào chứ, ai biết rõ bây giờ tay cho coi. Ủa mình đi mình có biết đi đâu nhé, đâu ai muốn ngồi chỗ nào nữa, tôi nghe tôi sẽ nói điều kiện để đánh chỗ đó nhé, dễ thôi. Quý vị tụng kinh và niệm Phật á, quý vị nghĩ là mình sẽ về đâu hả? Lên đây sao được, cảnh lành mà cảnh lành nào có được chứ, mình không biết cảnh lành nào. Tây phương nó nhiều hướng, nhưng cô chừng đi làm Tây Ninh là phiền. Tình độ trung thì nó có tới 9 phẩm: hạ phẩm hạ sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm thượng sanh, trung phẩm hạ sanh, trung phẩm thượng trung sanh, trung phẩm thượng sanh, thượng phẩm hạ sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm trung sanh. Cái gì muốn ngồi chỗ nào? Bây giờ ai muốn ngồi chỗ nào nữa, tôi chỉ cho cách ngồi gì đâu, chứ không lẽ đi lang thang đâu được. Cái bữa đi gặp thầy nó, ủa thầy tưởng là cô về đâu tịnh độ, sao cái này không có tịnh độ gì hết trơn vậy nào? Có cư sĩ tại gia vẫn có thượng phẩm thượng sanh, nhưng với điều kiện là phải tin tưởng 12 bộ kinh tuyệt đối, không có nghi ngờ. Trường Hàng, Trùng Tụng, Cô Khởi, Vô Vấn Tự Thuyết, Vị Trần Thượng Thuyết, Thuyết Nhân Nhân Kinh, Bản Sanh, Bản Sự phải thông hết, chứ không phải về thượng phẩm thượng sanh không biết. Mấy cái này người ta hỏi không biết, gặp Phật Di Đà nó lớn á không có được. Không, cư sĩ tại gia vẫn lên thượng phẩm thượng sanh, không phải là thành Phật. Cư sĩ tại gia vẫn lên đó được. Dạ không, không, đó không phải là thành Phật, đó chỉ là đúng. Dạ nhưng mà trong cái điều kiện của thượng phẩm là phải hiểu và thực hành hết 12 bộ kinh của Phật dạy, nghe rõ như vậy đó, tức là điều kiện. Bây giờ ha, bây giờ phân tích là để quý vị thấy à, hạ phẩm hạ sanh á, để cho những người mà giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá và hợp tan làm thân Phật ra máu, nhất thiện đệ xin về đó, nhưng với hai điều kiện. Điều thứ nhất là phải có tâm tầm quý, và điều kiện thứ hai là phải có nhân thiện hữu tri thức. Thì cái đó là có mình trong đó không? Không. Rồi hạ phẩm trung sanh và hạ phẩm thượng sanh là để dành cho những tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, Bồ Tát giới tại gia, Bồ Tát giới xuất gia, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, phạm giới. Quý vị coi cho kỹ là coi mình có không phạm không. À, rồi trung phẩm hạ sanh á, trung phẩm trung sanh và trung phẩm thượng sanh để dành cho những người làm phước, bố thí, cúng dường, đi chùa, niệm Phật, sám hối, lễ bái. Tôi nghĩ á, đối quý vị tối thiểu là quả trung phẩm, đừng có mơ thượng phẩm. Tại vì Di Đà thì mới là trai phạm mà Địa Tạng mới trai tăng. Cho kỳ. Phát nguyện là một chuyện tốt, nhưng mà phải làm tròn cái lời nguyện nó mới được. Chứ phát nguyện không phải là mình thành cái lời nguyện. Dạ. Thì thêm nữa là giữ giới thanh tịnh, giữ giới tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, Bồ Tát giới tại gia, Bồ Tát giới xuất gia tuyệt đối, không phạm một giới nào hết thì mới ở cõi thượng. Nó là như vậy đó. Còn hai cõi trung á là cõi mà làm phước, bố thí, cúng dường, làm lợi lạc, không có phạm giới, nhưng mà không có tuyệt đối giống như là ở thượng phẩm. Cho nên quý vị từ trung phẩm lên thượng phẩm. Trung phẩm là đã thấy được Bồ Tát Quan Thế Âm, đã nghe được Quan Âm là thế chí thuyết pháp rồi, chỉ có cái không gặp được Đức Phật A Di Đà thôi, chỉ nghe Đức Phật nó thông thoảng ở đâu đó thôi, nhưng mà chưa gặp được Phật A Di Đà. Cũng giống như quý vị ở Bá Linh nhưng mà gặp bà Mạc Kình có dễ không? Đâu dễ đâu. Ở Washington DC mà gặp Obama được không? Đâu gì được. Vậy Phật gặp A Di Đà, Phật A Di Đà không có điều kiện, nhưng mà mình phải có điều kiện đối với ngài. Mình đi vô là bị lính nó kiểm soát đủ thứ hết nha. Nào là security, nào đủ thứ, đâu có đơn giản như ngài, thì ai cũng giống vậy thôi. Nhưng mà mình không có đơn giản để mình gặp ngài. Gặp được nhưng với điều kiện, với điều kiện. Điều kiện là phải xin phép trước nửa tháng, một tháng, rồi thì không được mang cái gì vô, không được làm cái gì, thì phải có điều kiện. Có nghĩa là như vậy. Điều kiện tiên quyết là điều kiện mà mỗi vị tổ như vậy có một cái cách khác nhau. Ví dụ như là tổ Thiền Đạo là cách khác. khác của Vasubandhu thì điều kiện thứ nhất là phải lễ bái chư Phật. Điều kiện thứ hai là phải 8 tháng niệm Phật một quán tưởng. Điều kiện thứ ba là phải tu tạo những phước đức. Và điều kiện thứ tư là hồi hướng tất cả những phước đức trang nghiêm một cõi thì không cực đoạn lạc. Đó là điều kiện đó. Bây giờ họ lễ bao nhiêu? Ít nhất là 1 triệu lại. Thì điều kiện chứ tự nhiên về Phật đâu có được. Bây giờ mình sám hối thì mỗi danh hiệu Phật 100.000 lại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 100.000 lại. Đứng đây ngồi xuống. Sám hối, bây giờ niệm Phật. Quý vị có đọc trong quyển Tuyển tập Thích Nguyên Tạng có một bậc cụ năm nay là 96 tuổi và niệm Phật suốt từ năm 1978 bây giờ mỗi lần mà tôi qua đó niệm Phật công cứ đó. Và phải nói là tuyệt vời. Mỗi ngày bà niệm là hàng trăm chuỗi như vậy đó. Trăm chuỗi lễ tám niệm liên tục mấy chục năm như vậy đó. Mấy chục năm mà lễ bái xưng dương. Cho nên bây giờ quý vị muốn thành ông Phật gọi là trang nghiêm thanh tịnh đầy đủ giới đức thì ngay thì bây giờ không phải là mình không có làm được, nhưng mà phải thực hiện thứ nhất là lễ bái, thứ hai là niệm Phật và quán tưởng, thứ ba là phải tu tạo những cái phước đức đó. Thì từ từ những cái này nó tạo thành cái công đức, đó là theo mỗi vị tổ mà hướng dẫn mình như vậy. Rồi thì ví dụ ngày thiền đạo thì niệm Phật, rồi có hiếu với cha mẹ, rồi phát bồ đề tâm, rồi thì phát sanh, phát nguyện vãng sanh về tây phương cực lạc. Còn đối với ngài Ấn Quang Đại Sư thì tín nguyện hạnh đó, niềm tin, rồi thì phát nguyện vãng sanh, rồi thì thực hành cái điều đó. Trước đây thì tôi nghĩ là cái tín nguyện hạnh là của Việt Nam, nhưng phải bây giờ tôi tra cứu những cái kinh sách như thế này thì tôi thấy là cái đó là cũng của Trung Quốc. Nhưng đối với tôi thì tôi nghĩ Trung Quốc thì cũng hay thôi, nhưng mà mình phải recycling, recycle lại của Việt Nam chứ không nhất thiết không phải là của Trung Quốc ấy. Ví dụ bây giờ người Nhật họ đi đâu họ cũng rất là hãnh diện. Ví dụ như nó là Zen Buddhism họ biết là của Nhật, nó Ikebana hoặc nó là Sodo hay là Kendo hay là Karate hay là gì gì đó là người ngộ quốc ta biết. Còn người Việt Nam mình nói tới cái gì thì ta biết, nói gì, nói gì mà người Đức họ biết, nói cái gì mà bằng tiếng Việt Nam á mà người Đức họ cũng biết á. Thì cái gì cũng được, quý vị phải tự hiểu là thế đó. Quý vị phải thấy là người Nhật á là nói Zen người ta biết là cái đó thiền, tất cả người ngộ quốc đều biết cái đó là của người Nhật hết. Nó là Ikebana, họ đều biết là cái phương pháp cắm hoa của người Nhật, chứ không có người Việt Nam mà không có người Trung Quốc. Cha Đô tức là trà đạo là của người Nhật chứ không thể là của người Trung Quốc được. Ở Việt Nam mình cái gì tiêu biểu? Không lẽ Việt Nam không có gì tiêu biểu? Cho nên vấn đề đặt lại của tôi đó, mình tiếp thu tất cả văn hóa và văn minh đều tốt hết, văn minh của Pháp, văn minh của Mỹ, văn minh của Đức, văn hóa của Trung Hoa, văn hóa của Nhật Bản, văn hóa của Tây Tạng đều tốt hết. Nhưng mình phải xây dựng lại thành cái văn hóa của Việt Nam đủ rồi. Văn hóa Việt Nam đó là văn hóa không lai tàu mà cũng không có lai tay. Mình phải có cái văn hóa rõ ràng của người Việt Nam. Cái điểm mà tôi muốn đưa đến cái người Việt Nam phải nhận định, và tịnh độ cũng là tịnh độ của Việt Nam chứ không phải là tịnh độ của Trung Hoa. Không có ngài quầy biển trong này, nó rõ như vậy. Thế thì đấy gì mình thấy tại sao người Nhật người ta chấp nhận được ngài Đầm Loan, ngài Đạo Sước, ngài Thiền Đạo mà trong đó không có quầy biển, mà Việt Nam mình mới thầy đi đâu giảng mà cũng phải có tổ quầy biển vô trong đó cũng được. Tại tổ quầy biển tổ của Trung Hoa chứ không phải tổ của Việt Nam. Điều tôi muốn mong muốn là như vậy. Khi Phật tử Việt Nam mình biết là phải biết ai là người khai sáng là tịnh độ của Việt Nam mình, và mình phải tiêu hóa cái tịnh độ nó như thế nào nên trở thành một người Phật tử mà tu theo pháp môn tịnh độ. Cái điểm mà tôi mong mỏi nó là như vậy. Thì tôi muốn giới thiệu quý vị cái tác phẩm này, thì hy vọng bây giờ tới cuối tuần thì Thành Giới sẽ gửi ra thì quý vị sẽ có. Nhưng mà nhớ đọc cái đừng thờ tội nghiệp, tôi có cực lắm tôi mới viết thành một tác phẩm 600 trang. Những Phật tử Việt Nam mình đi về cô hình trong gấp để đó. Ủa? năng nhớ của tôi đó, quý vị có thể trong thư viện dù quý giá 9.000 cuốn sách thì tôi cho quý vị lấy bất cứ quyển nào có nội dung quyển đó nói vậy. 9.000 cuốn, không phân cuốn, hai cuốn. Cái đó là một cái tại sao người ta nhớ mà mình không nhớ. Câu hỏi được đặt ra như vậy, tức là sách vẫn đọc. Bây giờ tôi có thể nói từ đầu chí cuối quyển này quý vị nghe, tôi có thể nói từ đầu chí cuối quyển này quý vị nghe, có thể nói từ đầu chí cuối quyển này quý vị nghe, nó được hay. Và những cái bài thơ tôi có thể thuộc 5-60 năm chuyện nó rất là bình thường. Tại sao người ta an trí vào trong óc được mà mình không an trí vào trong óc được? Cái câu hỏi được đặt ra cái đó với thầy sẽ giúp quý vị giải thích ha. Thôi thì bây giờ cũng hết giờ rồi. Thứ nhất là tóm lại cái vấn đề mà hôm nay lẽ ra tôi đi sâu vào cái này, nhưng mà thôi chắc để hẹn lúc khác đi. Vì bây giờ thì không có nhiều cái thời gian nữa. Thì sẵn cái chuyện nói về cái việc cái vị trí của chư ni và nữ Phật tử thì để 8 tháng công đức của chư ni thế giới cũng như là Việt Nam, và nhờ cái công đức đó mà riêng Bá Linh này, chùa Linh Thứ quý vị được có cái cơ ngơi như thế này. Nhưng tới đây chưa phải là chấm dứt, tới đây là để tu và để học tiếp tục, để hiểu cái lời Phật dạy. Muốn dạy thì nghe pháp nhiều, hành trì nhiều thì chúng ta mới có được những cái lợi lạc. Xin cảm ơn quý vị.